nhưng thân gặp được vui vẻ, tụ nơi thanh cảnh ngày ngày chiên vui, lên xa thế sự tạp mùi, thương cha kính mẹ chung vui đạo đời. Tu là phải tu cho đến tận nơi giải thoát, mới minh cảm đạo đạo, cha trời mẹ đất phân minh, dìu nhau khỏi tạm chân tình, giúp nhau cởi mở quên mình chung vui, tu thờ lần lượt xa mùi, thế sanh giả tạm chẳng vui chẳng buồn. Khi ta trở về với sự bình thản của nội tâm, thì sự vui và buồn chẳng kích động nổi nội tâm của chúng ta. Muốn cho mọi sự điều hòa, cần tu tự sửa mới là tiến thân. Khai thông tiến triển chẳng cần lão đau buồn tuổi tạo phần đa đoan. Chấp nhận mọi nghịch cảnh thì sẽ sớm đạt được sự bình thản điều hòa của nội tâm. Người tu hành phải tự nhận thức rõ sau sự nghịch là thuận, sau sự tu là tan, sau sự cực nhọc là sung sướng. Mỗi mỗi đều có bề mặt là phải có bề trái. Người tu là tự sửa sự tối tâm, tiến tới sự sáng lạng của nội tâm. Nhưng hậu mới thông cảm câu nói thế gian vô năng sự, ba nhẫn thành chiêm thị thái hòa.
Dung thân đoạt được như vậy, tự nơi thanh cảnh ngày ngày yên vui, nhân xa thế sự tạp mùi, thương xa kinh mẹ chung vui đạo đạo. Thì kim thân là cái phần hồn chúng ta thăng tiến khỏi trung thiên thế giới đi lên, nó vui vẻ khỏe khoắn dễ dãi. Tu nơi thanh cảnh ngày ngày yên vui, mình ở nơi cái thanh cảnh từ bọt lái sắp lên là nơi thanh cảnh, ngày nào mình cũng được yên vui, cũng không có sự lo âu như thế gian, không có sự phức tạp xâm nhập như thế gian. Lánh xa thế sự tạp mùi, lánh xa thế gian những cái mùi vị phức tạp. Thương cha kinh mẹ chung vui đạo đời, ở thế gian mang bản thể để biết kinh mẹ những người thiệt bội. Thương cha cha trời mẹ đất cho rằng chung vui đạo đời, không có tha, không có dấu giếm. Ở đời mình sẽ tận tình với đời, đạo mình sẽ tận tình với đạo, có gì nói nấy, không có nên xạo láo làm quảng cáo, lấy chuyện ông này nói lấy chuyện ông kia nói, rốt cuộc mình không có thật tâm. Mình hành tới đâu mình nói tới đó. Tu là phải tu cho đến tận nơi giải thoát, mới minh cảm đời đạo, cha trời mẹ đất phân minh, nhiều nhau cởi tạm chân tình, giúp nhau cởi mở quên mình chung vui. Mình vui nhau là mình lo mình tu mình sửa trong này. Trong này nó có lục căn lục trần, nó có nguyên vị ở trong vũ tạng đầy đủ, ngũ quẩn đều có cơ sở làm việc hết vậy. Mình vui nhau nơi cởi tạm chân tình, đi theo cái đường lối của trời suốt ở bên trong, đi theo cái chân lý luận điểm không thay đổi đó. Rồi đối với người thế gian mình cũng hòa cảm, giúp nhau cởi mở, mình quên mình. Lúc nào nói về đạo thì không còn ta ở đây ở thế gian nữa, chỉ gom cái phần thanh điển mà đàm đạo mà thôi. Chung vui cởi mở giúp cho tất cả các phương diện đều tốt. Tu thờ lần lượt xa mùi, thế sinh giả tạm chẳng vui chẳng buồn. Chúng ta tu ta lần lượt phải xa những cái người thế gian, những cái mình đấu tranh bày biểu hơn chưa lỡ lọc đó, thì giả tạm rốt cuộc nó cũng không có vui buồn gì. Khi mà chúng ta đi cái không động thì chẳng vui chẳng buồn. Khi ta trở về với sự bình thản của nội tâm thì sự vui và buồn chẳng kích động nổi nội tâm của chúng ta. Muốn cho mọi sự điều hòa, Phật tu tự sửa mới là tiến thắng. Khai thông tiến triển chẳng cần lão đau buồn tuổi tạo phòng đã đoán. Muốn cho mọi sự được điều hòa thì mình phải tu, tu là phải sửa, sửa cho nó đâu đó nó đúng theo cái tần số của nó. À, chúng ta mới tiến thân được, không có bị kẹt. Kẹt là tại sao? Có nhiều người muốn đi gặp một người bạn cũng không gặp. Nếu tôi giận người đó là mình đóng cửa rồi, thì cái quốc tí nó giam hãm trong nội tâm, làm sao mình dám tiếp xúc với họ. Mình sửa hết hòa cảm thì lúc nào mình cũng tiếp xúc được, khai thông tiến triển. Mình không có cần cái sự lao đao buồn tủi tạo ra cái phần đa đoan. Chúng ta quên hẳn cái đó, chúng ta chỉ phát triển đi lên để khai thông hòa cảm với vũ trụ, hòa cảm với tất cả. Lúc đó chúng ta mới tránh được sự lao đao buồn tủi. Chấp nhận mọi nghịch cảnh thì sẽ sớm đạt được sự bình thản điều hòa của nội tâm. Người tu hành phải tự nhận thức rõ sự nghịch, sau sự nghịch là sự thuận, sau sự tự là sự tan, sau sự cực nhập là sự sướng. Mỗi mỗi đều có bề mặt là phải có bề trái. người tu là tự sửa sự tối tâm, tiến tới sự sáng lạng của nội tâm, nhưng họ mới thông cảm câu nói thế gian vô năng sự ba nhẫn thành kiếm thị thái hòa. Đó, cái câu nói của những người xưa đã nói là ở thế gian có cái gì khó khăn, chúng ta hồi trước mới ra đời, khi mà chúng ta mở mắt chào đời, khi mà tới đến khi chúng ta biết được việc này việc nọ thế gian, chúng ta cảm giác rất khó. Thấy ông đó biết được chữ, thấy ông đó hay, nhưng mà ngày nay chúng ta cũng nắm biết, cũng biết được, thì nó vô năng sự, nó không có khó, chỉ lo khắc phục lên mình học là được. Khi chúng ta tiến rồi, chúng ta tới nơi rồi, chúng ta không thấy có cái gì thì cũng khó khăn tất cả, mà chúng ta đã làm sự khó khăn cho ta là có. Bởi vì ta không có quản lý được, không có quản trị được, không có cai trị được, không biết cách mạng lấy ta, không có nhìn dắt, không có sửa chữa tâm tâm đen tối của chúng ta, thành ra ta mất luôn. Và do đó nó mới tạo ra cái khó khăn cho chúng ta, tư tưởng bất chánh, hành động bất chánh, rồi cái ngoại cảnh nó có tâm kiếm, nó thúc đẩy, nó làm chúng ta càng ngày càng đau khổ, thấy tâm thối lưỡng nan. Do chúng ta đã chấp nhận thâu thật cái ngoại cảnh, cho nên nhiều bạn thân yêu thấy ồ, cái này bây giờ hay quá, tôi phải theo cái kia hay quá, tôi phải theo cái nọ hay quá, tôi phải theo theo những sự di động đó. Thì đối những người tuổi trẻ đi gần với một người lớn tuổi, ta xem ngày sau này chúng ta phải đi tới một cái ngày lão bệnh tử, hỏi cho chúng ta giỏi hơn mấy cụ bơ lão không. Chúng ta nên tuổi trẻ nên tiếp xúc với những người lớn tuổi để xem cái cảnh già họ đi đến đâu, hỏi họ cái đó xưa không cụ, cái đó như không cụ, theo những cảnh giới đó tốt hay là không, tuổi trẻ cụ thế nào. Cũng nhìn nhận rằng tuổi trẻ cụ bồng bột, tuổi trẻ của cụ cũng đã đi theo chạy theo rất nhiều chuyện ở thế gian, làm cho phần hồn của cụ bơ vơ. Ngày nay cụ mới trở về với thực cảnh cụ tu và cụ muốn tránh xa. Cho nên nhiều người lớn ở trong gia đình khuyên con trẻ không nên quá di động, không nên theo những cái chuyện của họ phát triển già tạm ở thế gian, nhưng mà muốn mong sao nó tự tu để được trở về cái thực cảnh, cái chân tâm của nó, hầu tiến về phần hồn để tự giác hơn với cuộc sống ở tương lai. Nhưng mà người thế gian không bao giờ tin, nó là thuộc về loại phản nhiên tử lực, nó chuyện nào nó cũng chống trả. Cho nên tôi đã nói, thường thường nói rằng hỏi cây bông ai sanh cậu ra, nhưng mà nó cũng nhìn nhận rằng cái cây này sinh nó ra, nhưng hỏi nó tốt hơn cái cây này không, lúc nào nó cũng nói nó sinh tốt tươi đẹp nhiều mẫn cảm, nhưng mà nó không có nhớ rằng cái phong bao bão tấp phải đến với nó, không lâu thì cái bông nó bị xa rồi. Đó, tôi đã thường nhắc các bạn nghe những cái hành động những người tuổi, những người tuổi trẻ luôn luôn nó bồng bột và nó thấy nó thắng hơn những vị bô lão. Nhưng mà các bạn phải nhớ, các bạn sẽ đi tới con đường của những vị bô lão, không có ông nào giỏi hơn những người đã đi trước và lãnh cái cảnh lão bệnh tử ta đi trước và chuyển tiếp trước, mình đi sau, mình chuyển tiếp sau. Mà cái văn minh nó cho phép chúng ta được tự do tư tưởng để tìm hiểu sắp đặt con đường ở tương lai cho chúng ta. Cho nên chúng ta tìm hiểu nơi những người lớn tuổi là chúng ta sẽ có một cái con đường đứng đắn và tiến bộ mau hơn những người lớn tuổi đã đi ở trong một kiếp người của Ngài. Kiếp người Ngài đang đi trong sai lầm, bệnh hoạn nhiều hơn, mà chúng ta thâu thập được cái kinh nghiệm đó thì kiếp này chúng ta tự sửa chữa thì cái sự sai lầm bệnh hoạn chúng ta ít hơn, cái mạng môn của chúng ta cũng được trường thọ hơn, và cái sự tu tập của chúng ta càng ngày càng tiến bộ, và văn minh có thể giúp ngắn thời gian và đoạt tới dễ dãi. Cho nên
phong minh chân lý tiên đạt dựng xây thâu thập tiên hòa cõi trên, tu thờ khổ hạnh lập nền, dạy công luyện tập mới nên đạo đạo. Sự thích giác của con người cao quý hơn một cánh vàng, từ con đường sai lầm trở về con đường chân chánh thì mức tiến của nó lúc nào cũng tiến theo đà tiến thượng thân. Quên đời bỏ sự cằn nhằn, khai thông hòa cảm nơi tự thiên không, cảm thông thế sự qua tâm, sửa tâm sửa tánh tự phẩm tiến tu, thì ta biết được ngoài bản thể này lại còn phần hồn và nơi thanh cảnh dành sẵn cho muôn đạo, thì mới thoát khỏi sự nhiễu động so đo ở đạo. Khi người lầm lạc ai ở sớm về chân trạng, người người yên vui, tham sân gây phức tạp mùi khổ càng thêm khổ, tự nuôi sai lầm, mỗi mỗi đều phải trở về với chân trạng của nó, dù cho nó có mưu mô cho đến đâu đi nữa, rồi cũng phải cung khai nơi cực hình địa ngục. Con người đã có sẵn sự thông minh, vậy ta nên tự sửa quy nguyên về chân trạng của đại tự nhiên là từ bi hỷ xã, nhiên hậu mới tránh được sự thạch thỏi ở phúc cực hình trong lúc lìa thân. Thế gian câu tạo nghĩa ân, nương nhờ tại thế xích gần với nhau, cảm thông đúc kết thành tạo. Tiên theo đà tiên nhiệm mạo thế sanh, sự sanh sanh qua qua chuyển luân theo thứ tự, nhưng nó phải tạm nương theo đà tiến của sự nhiễu động ngoại cảnh. Bất cứ ở giờ nào, nhiên hậu mới hướng về thực trạng không động của nội tâm. Cũng do kích động sai lầm, loài người mới được suy tập, chân như mẹ sanh mẹ dưỡng người người, lớn khôn tự sửa tự cười lấy ta. Mỗi khi ta thức giác được hành động sai lầm, thì mới thấy được sự sai lầm chính ta đã tạo cho ta. Cho nên loạn tưởng ta và gây nên bất chánh thật thà, tiêu tan, gây thêm gánh nặng hoang mang, tạo cho tâm cảm bất an bất hòa. Không khống chế tư tưởng của người khác là độc tài và tự gây thêm sự loạn tưởng cho mình mà không hay. Cho nên những người tự tu và tự thức giác lấy sự sai lầm của mình thì không bao giờ họ dám tự tái phạm nữa. Sông không tự giải tự ngựa, tâm không mê loạn chẳng ưa thế tịch, vì nguyên chân tâm đẹp xinh, tình thương trời Phật tự mình nói theo. Nếu ta không tự giải sự đen tối quốc thi ở bên trong, thì không bao giờ ta tránh khỏi sự lôi cuốn của thế tịch. Tâm linh cởi mở càng minh, tình thương chân thật thâm tịch chẳng phai. Thế sanh chẳng có ai tại, sanh rồi lại dịch vậy ai hơn người. Sự chân thật là chánh tâm, còn sự gian trá là tự tạo con đường lầm sai cho mình. Tu thờ gắn sửa mơ minh, tình thương trực sẵn kết tinh chân tịch. Hành thâu trực giải xét mình, khai thông điện giơ mơ minh sự tịch. Người tu cần phải thực hành viên hậu mới đạt được sự thông cảm của luồng điện thiên liêng chân chánh. Bằng không thì phải bị sự chi phối của ngoại cảnh nhiễu động trong chiều hướng mê loạn, tham sân khổ càng thêm khổ, khó lòng tịnh tu. Thế gian trượt cảnh âm u, tâm người tâm tối mê mụ đảo điên, chạy theo của cải đầm tiền, gây thêm bận rộn gây phiền trí tâm. Có tự tu tự giải thì mới minh được sự tâm tối của nội tâm và đường điểm ô trượt của ngoại cảnh. Phân minh thanh trượt tự hành, thông thâu chân giải điển thanh cao tầng. Mình tâm tự tiên tự gặp, bằng lái tiên cảnh góp phần diễn xây. Khi ta tự giải tỏa được phần trượt điểm với phương pháp công phu hiện hành của pháp lý vô vi, thì ta mới phân minh được luồng điển trượt thanh, nhiên hậu mới tiến tới nơi thanh cảnh Phật tiên. Bên trên lâm cảnh diệu huyền, lâm nơi tươi sáng, lâm duyên pháp hạnh, tiên lên trí tuệ khai thanh, bình tâm dẫn giải tiên hành tự tu. Sau sự thực hành công phu chân chánh thì thế nào cũng đoạt được phần thanh cao hướng thượng và tự giải phần ô trượt đã nhập tâm.
Thế gian trượt cảnh âm u, người tâm người tâm tối mê mù đạo điên, chạy theo của cải đồng tiền, gây thêm bận rộn gây phiền trí tâm. Thế gian là cái trượt cảnh. Nếu mà như tôi đã nói, bên trên không có ánh sáng rọi xuống là nó là một cái cảnh âm u, không có cái gì hết. Nhưng mà con người ở thế gian thì chạy theo cái động loạn mà nó gây cho cái nội tâm mình mê mù, nó làm đảo điên. Ai cũng thích cái chỗ ngoan cố tự bảo vệ lấy mình thôi, còn không biết cái nguyên căn do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. chạy theo của cải đồng tiền, nhưng mà không biết đồng tiền là cái gì. Đồng tiền là đại diện kim mộc thủy hỏa thổ. Thâu ngắn lại, lấy cái đồng tiền để đại diện mua sử dụng mấy cái món đồ đó thôi. Nhưng mà người thế gian họ chạy theo, họ cho cái đó là cao quý, rồi họ chạy theo cái đó nhiều chừng nào thì họ càng bận rộn chừng nấy, gây thêm sự bận rộn, gây phiền trí tâm. Có người có tiền nhiều quá, nhiều khi cũng khùng điên vì tiền bạc. Cơ sở lớn quá, sợ họ tranh họ gạt, là mình ăn không ngon, ngủ không yên, gây cho nội tâm điên đảo cũng có. Mà người tham theo đồng tiền, tham theo không kịp thì cũng gây ra cái chuyện phiền muộn. Cho nên đồng tiền nếu mà chúng ta hiểu rõ nó là đại diện của trong cái nguyên căn kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Mà chúng ta tu được pháp lý này thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta ngồi đó, chúng ta sơ hồn, chúng ta pháp luân, chúng ta hưởng được cái nguyên căn của trời đất, cái chuyện tiền bạc đối với chúng ta nó không nghĩa lý gì, tự nhiên nó sẽ có. Bởi vì tại sao cái không đó mà nó có? Bởi vì ta điều chỉnh tư tưởng, điều chỉnh cơ bản, con người nó càng ngày càng mạnh giá, đi ra làm việc không có sợ sệt, mà không có so đo với thiên hạ. Thì ở xã hội này ai cũng cần dùng cái người tốt, siêng năng. Thì lúc đó chúng ta không sợ rằng không có hai đứa con mà tạm sống ở thế gian. Nếu mà chúng ta tham lam, việc của, ăn cắp, ăn trộm, cái đó chúng ta mới sợ. Còn chúng ta đã có, hàng đêm chúng ta hưởng cái nguyên căn của trời Phật, cái sự thanh cao ở bên trên, thì ban ngày chúng ta cũng có màn kiếp gì để dành những cái vật thể, vật chất ở thế gian, cái thể chất ở thế gian để làm gì. Cho nên tập trung người tu về pháp lý càng ngày nó càng siêng năng, giúp đỡ người ta nó tận tình, nó không có cái gì mà so đo hết thảy. Có tự tu tự giải thì mới minh được sự tâm tối của nội tâm và luồng điển ô trượt của ngoại cảnh. Phân minh thanh trượt tự hành, phóng thâu chân giải điển thanh cao tầng, bình tâm tự tiến tự gần, bồng lai tiên cảnh góp phần dựng xây. Chúng ta phân minh được cái sự thanh trượt rồi đó, chúng ta mới tự hành nắm đó mà đi, phóng luồng điển. Chúng ta ngồi sơ hồn thanh tịnh, phóng cái luồng điển xuất ra, chúng ta thâu cái chân điển trở về, đem về chân giải cái lục căn lục trần ở bên trong chúng ta. Thì điển thanh nó mới liên kết với cái cao tầng ở bên trên. Lúc đó chúng ta bình tâm tự tiến, tự tu tự tiến tự gần. Nó nhẹ thì nó phù hợp với cái nhẹ, phòng lại tiến cảnh thuộc loại điển nhẹ nó mới tiến tới được đó được. Thì lúc đó nó có những cái ảnh hưởng tốt đẹp của Phật tiên, nó mới góp Phật dựng xây sáng suốt cái tâm cảm của nó, mở ra nó mới nhận xét từ bi bác ái là cái gì, đại hùng đại lực là cái gì, đi trí dũng là cái gì. Rồi lúc đó nó mới sát xuất, nó thấy khi ta tự giải tỏa được phần trước điển với phương pháp công phu hiện hành của pháp lý vô vi, thì ta mới phân minh được luồng điển trượt thanh nhưng hậu, mới tiến tới nơi thanh cảnh Phật tiền. Bên trên lâm cảnh diệu quyền, lâm nơi tươi sáng lâm duyên pháp hành, tiến lên trí tuệ khai thanh, bình tâm dẫn giải tiến hành tự tu. Ở bên trên lắm cảnh diệu quyền là chúng ta đi được lên trên đó, ta đi tới đó, ta thắc mắc cái việc đó, ta muốn hiểu cái việc đó. Không bao lâu tự nhiên trong nội tâm chúng ta nó phát quang và nó hiểu liền cái diệu quyền. Ở bên trên một luồng điển đi tới một ly thì khác một ly, đi tới một tấc thì khác một tấc. Chứ khỏi cần phải đi dọ dẫm như ở thế gian. Cái dịch tu đi lên tới thì nó có cái diệu quyền, nó phát khởi, phát huệ trong nội tâm của chúng ta. Lắm nơi tươi sáng, lắm duyên pháp hành, thì tới chỗ nào cũng có cái sự ảnh hưởng tốt đẹp của Phật tiên, để cho chúng ta bắt chước đó mà hành pháp tu tiến. Tiến lên trí tuệ khai thanh, lên càng ngày cái trí tuệ càng nhẹ, thơ thớt, bình tâm dẫn giải, tiến hành tự tu. Lúc đó chúng ta hết sợ sệt ma quỷ, không có cái gì có thể ám hại chúng ta được. Chúng ta rõ cái nguyên căn ở trên là hòa giải tự tiến mà thôi. Cho nên chúng ta càng ngày càng thúc đẩy sự tu hành càng nhiều hơn. Sau sự thực hành công phu chân chánh thì thế nào cũng đoạt được phần thanh cao hướng thượng và tự giải phần ô được đã nhập tâm. Chúng ta cố gắng tu trở về với cái luồng điển, đi lên trên hòa cảm với cái cõi thượng, thì chúng ta không có cái sự ô được xâm nhập nữa. Thì lúc đó cái người của chúng ta càng ngày càng minh cảm, càng hiểu cái tiền kiếp của mình, cái sự sai lầm của mình, cái ô trượt là gì, mà chúng ta nắm đó nghiên cứu và tự tu tự tiến hàng giờ hàng phút, không có sự lười biếng nữa. Cho nên những người mà tu sức hồn được lên cao thì không có lười biếng như những người mà mới tu ở thế gian. Mới tu ở thế gian họ tu cho có chừng cũng có, mà tu nửa chừng họ chán, họ nghỉ, họ bỏ cũng có nữa. Còn cái phần hồn lên trên đó thì cái sức hút nó hút mạnh, làm việc nhiều, làm liên tục, chứ không có bao giờ mà nó ngưng. Nó chịu chấp nhận cái chuyện bê trễ hay là nó chịu mất cái ánh sáng ở bên trên. Cho nên nó càng ngày càng tu càng tiến. Tôi nói là những vị Phật tiên ở bên kia làm việc nhiều hơn như người thế gian, là người ta không có chịu cái sự ô được xâm nhập vô trong cái luồng thanh điển của họ, cho nên bắt buộc họ phải làm việc càng ngày càng sáng suốt hơn. Còn người thế gian thì họ thích cái gì ngoại cảnh phỉnh một cái là họ thích, họ chạy theo, theo rồi họ mới minh à đó tôi đã bị giặc rồi, đó là họ lãnh thêm một phần ô được xâm nhập. Còn cái đằng này chúng ta tu đi lên, chúng ta không có bao giờ bị những cái sự đó nữa. Cho nên các bạn cố gắng tu để cho thoát khỏi bộ đầu, các bạn không bao giờ bị sự phỉnh phờ nữa, và bắt các bạn không có vội tư bất cứ một cái việc gì, nhưng mà các bạn sẽ sáng suốt chết bất cứ những cái sự việc gì xảy đến. Và các bạn phải tận dụng lúc đó, tận dụng cái luồng điển của các bạn, cái gì kêu bằng thanh cao, cái gì kêu bằng ô trượt, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất người phương Phật, các bạn bị thông cảm. Nó phải do sự công phu cương quyết của mình thoát khỏi bộ đầu, lúc đó mặc sức các bạn tìm hiểu bất cứ cái gì các bạn muốn. Thì tại sao những người tu ở đằng này tới cái mức đó người ta không xem sách, không có coi, không có bắt chước người nào hết? Tại sao? Tại vì họ có một cái thanh cảnh thực trạng mà họ chết hàng ngày, họ thấy hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, cho nên họ không kịp ứng phó để tìm hiểu, làm sao họ đi tìm hiểu những thế gian được. Cho nên những vị tu hồi trước, kinh kệ để lại nói rất đúng, chúng ta tu tham thiền, quên mình, quên bản thể, thì cho nó tới trung dung, nó tự tại, thanh tiến lên cõi trên. Thì tất cả vạn việc vạn sự chúng ta đều minh cảm. Nhưng trong người tu người ta nói huệ là vậy đó. Nên các bạn tu ở đây trong cái thực hành thì các bạn sẽ thấy không khác gì những người tu ở trong chùa, nhưng mà chúng ta đi tắt hơn con đường những vị đó. Cho nên nó đòi hỏi những sự cố gắng và nó bị trở ngại trong lúc ban đầu, nhưng mà các bạn cứ chui tiếp đi tới thì các bạn đã có chúng tôi là người đi trước và nhiều bạn cũng đã đi trước. Do đó chúng ta mới bắt chước, chúng ta tiến để nghiên cứu, rồi tu rồi nghiên cứu, nó mới là văn minh. Còn chúng ta mê tín mà nghe theo để làm, rốt cuộc không có văn minh. Cảm ơn các bạn.
Cơ thâu thập pháp âm, chuyển theo ngoại cảnh tạo lập tạo sai, mạng trung hữu điểm thanh đại, trăm người chẳng sửa ngày ngày bất an, âm thanh phát khởi do nơi hai luồng thanh và trực điện kết tập. Sự sáng suốt của phần hồn được trọn quyền chiếu vào hai nơi, bởi vậy cho nên người đời hướng về tham sân nó lại càng tham sân hơn, còn hướng về thanh cao thì nó lại càng sáng suốt và minh định hơn. Chung quy điển giới phi quật, âm thanh cũng bỏ, tiếng động cũng không, sắc duyên tại thế chẳng tầm, chỉ lo tu luyện tự phòng tiến không. Tất cả những sự nhiễu động thiện hành của âm thanh sắc giới rốt cuộc cũng phải bị tiêu tan. Cho nên vội tưởng bàng hoàng, chuyện đời là tạm bình an nơi nào, phân ra bậc thấp bậc cao, phật nào cũng vậy, cũng ao ước tình, tất cả ngoại cảnh đều giả tạo, chính bản thể của chúng ta cũng phải tiêu tan. Cho nên ngoan cố bám sát vào vật chất, nó làm cho ta đau khổ lại càng đau khổ thêm.
Cơ hình thâu thập pháp âm, chuyển theo ngoại cảnh tạo lầm tạo sai, mạng trung hữu điểm thanh đài, tâm người chẳng sửa ngày ngày bất an. Cái cơ hình chúng ta thì thâu thập phát âm, thâu thập do bởi đâu? Do sự kích động và phản động của kim mộc thủy hỏa thổ, rồi mới phát âm ra nói chuyện ở đây. Không nói nước thì nói lửa, không nói lửa nói đất, thì trong đó nó kết tập thành cái âm thanh.
chuyển theo ngoại cảnh, tạo lầm, tạo sai, mà đi theo ra bên ngoài hoài mà không xét ở bên trong thì càng ngày càng lầm càng sai. Thấy người ta đẹp, thấy người ta tốt hơn mà mến cảm, nhưng mà tại sao người ta được đẹp, được tốt hơn mình? Người ta có cái tướng tốt là tự sửa họ mới có cái tướng tốt, rồi mình cứ theo họ, mình làm bộ hạ của họ là mình sai lầm. Mình phải bắt chước cái đường lối họ đi để mình tự sửa lấy mình, trở nên một cái tướng tốt duyên dáng, tướng tốt duyên dáng của những người đã có. Mạng trung hữu điểm thanh đài, ở trong bản thể mình nó có một điểm thanh đài là cái ánh sáng mùi địa châu xuất phát đó. Tâm người chẳng sửa ngày ngày bất an, nếu mà chúng ta không chịu sửa mà đi về cái điểm chân trắng trở lộn vô trong cái thanh đài thì ngày ngày chúng ta thấy ta bất an, thấy ta bàng hoàng, nắng ta sợ nắng, mưa sợ mưa, đói sợ đói, chết sợ chết, cái gì cũng sợ. Nhưng mà cái gì rồi sau này cũng phải qua, cũng phải chấp nhận. Nhiều người ở thế gian đây, cái tham đứng đầu là cái tham sợ chết, tham sống sợ chết, mà tất cả mọi người cũng phải đi tới chết, tại sao lại còn phải sợ nữa? Cho nên vì nhiều đó cũng là chuyện thử thách cho chúng ta. Cho nên những người tu chúng ta đây rồi sáng suốt mới dòm biết được có Phật hồn vía chúng ta là chân chánh bất diệt, không có sự chết cách, thì chúng ta mới an tâm được. Cho nên các bạn phải cố gắng tu để tìm hiểu lấy mình, không nên tìm hiểu người ta mà quên mình. Âm thanh phát khởi do nơi hai luồng thanh, sự sáng suốt của phần hồn được trọn quyền chiếu vào hai nơi. Bởi vậy cho nên người đời hướng về tham sân nó lại càng tham sân hơn, còn hướng về thanh cao thì nó lại càng sáng suốt và minh định hơn. Chung quy điển giới quy quật, âm thanh cũng bỏ, tiếng đờn cũng không, sắc duyên tại thế chẳng tầm, chỉ lo tu luyện tự phòng tiến thân. Chung quy rốt cuộc bà con chúng ta đây gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả những cái giả tạm mà chúng ta đang hành ở đây rồi nó cũng quy quần, cái âm thanh lời nói tiếng đờn ca tụng rốt cuộc rồi trở về không không. Cái chân chánh của nó là bất động, sắc duyên tại thế nó không có tầm nữa, một ngày kia nó chết rồi nó đâu có theo cái chuyện thế gian nữa. Chúng ta tu đây là chỉ lo tu luyện, nhất tâm tu luyện, cái lúc sống cho đến lúc chết cũng phải lo tu luyện, mà tự phòng tiến thân, mình lo mình sửa mình, càng nhẹ thì nó càng tiến cao, mà càng nặng thì nó ở lại cái giới thấp. Tất cả những sự nhiễu động hiện hành của âm thanh sắc giới rốt cục cũng phải bị tiêu tan. Cho nên vội tưởng bàng hoàng, chuyện đời là tạm, bình an nơi nào ở thế gian đều là tạm, không có cái chỗ nào khi mà bình an hết. Phân ra bậc thấp bậc cao, phần nào cũng vậy, cũng ao ước tình, ai cũng tâm trạng như vậy đó thôi, rồi một thời gian sẽ tiêu tan, không có trường tồn ở thế gian được. Tất cả ngoại cảnh đều giả tạo, chính bản thể của chúng ta cũng phải tiêu tan. Cho nên ngoan cố bám sát vào vật chất, nó làm cho ta đau khổ lại càng đau khổ thêm. Cho nên nhiều bạn tu ở đây nói bây giờ tôi theo ông tu như vậy thì gia đình tôi nó phải đói rồi, nó khổ rồi, không có bao giờ nó phát triển nổi. Nhưng mà nó không biết tại sao người kia lại được hưởng cái phần đó mà nó không được hưởng. Nó cũng biết thò tay lấy, nó cũng biết suy nghĩ, nó cũng biết bể ra cái bánh mà nó không bao giờ có cái bánh tốt ăn. Tại sao? Tại vì cái đường điển nó càng ngày càng thấp, nó không hòa cảm với cái giới của ngũ hành. Bởi vì trước khi muốn làm ra cái bánh, trong đầu óc nó phải có một cái bánh, cái đó là cái sự sáng suốt của ngũ hành. Mà bây giờ chúng ta không tạo cho chúng ta có sự sáng suốt, làm sao chúng ta có cái vật thể sáng suốt được? Nó tới với chúng ta, chúng ta cứ ngoan cố ôm lấy cái sự muốn mà không làm, đó là cái lười biếng. Cho nên con người bị sa đọa xuống thế gian là tại do cái tánh lười biếng chậm trễ, nó mới sa đọa xuống thế gian, giam hãm ở trong cái tiểu thiên địa eo hẹp bất minh, rồi đâm ra tưởng lầm là để giữ bản thể này cho nó vĩnh cửu, bày ra chuyện này chuyện nọ, sát hại lẫn nhau, tự hành hạ lấy mình. Nên các bạn tu cái pháp này các bạn sẽ thấy mình đi vô trong. Tôi thường thường nói đi điển giới, tất cả mọi người chúng ta đây còn âm thanh phát âm nói chuyện được là do cái điển kết tập bởi nước lửa gió đất. Bây giờ chúng ta mượn cái âm thanh này để khai thông minh cảm trượt thanh, rồi nhiên hậu chúng ta mới tự giải cái sự phức tạp của nội tâm, rồi nó mới hòa cảm lên trên thiên không, nó trở về tứ đại. Lúc đó chúng ta không còn sợ và không còn mê trần và không còn sự bị sự chết chóc hăm dọa nữa. Bởi vì chúng ta đã biết một ngày kia dù cho có yên tĩnh không mũi cắn chúng ta cũng chết. Cho nên chúng ta không có cần biết cái sự chết đó, nhưng mà chúng ta đi tới cái sự vĩnh cửu là phần hồn của chúng ta. Cho nên các bạn nên cố gắng đi vào cái điển giới, không nên nghĩ về cái vật thể bên ngoài. Tôi có dẫn rất kỹ, tu thì tìm hiểu cái sự cao siêu của đạo hữu và người truyền pháp. Họ tu tới đâu tại sao ngày nay họ được như vậy. Tôi nghiên cứu, tôi sẽ đạt tới cái mức độ của họ. Không nên mê tín và không nên nghe những sự bày biểu bất chánh. Mình nghe để nghiên cứu, chứ không có ngoan cố mà để nghe theo những cái lời bất chánh rồi đâm ra tai hại. Cho nên các bạn phải lấy cái thông minh, càng ngày càng tu. Hồi trước các bạn nghe là ham đi chơi này kia kia nọ, ham so đo, nói chuyện đời. Rồi bây giờ tu thét nó bỏ những cái chuyện đó, nó không nghĩ tới cái chuyện đó. Thì càng ngày mình sẽ tu tiến tới nữa, nó càng ngày càng thanh tịnh, nó chán cái thế gian, chán đời qua đạo. Rồi nó đi lên được bồng lai tiên cảnh, nó vui vẻ suốt ngày suốt đêm, nó sửa lấy nó. Là chính do sự cái quyền năng tâm phu của nó làm cho nó được, không ai làm cho nó được hết thảy. Nên các bạn có một cơ hội tu theo cái phương pháp này, đi thẳng vô điển giới, thì các bạn được trực chỉ một con đàn đi tới Tây Phương. Mà do bạn tự tiến, chứ không ai dắt bạn hết rồi. Cho nên không nên bị sự phấn phờ, sai lầm giữa đạo hữu và đạo hữu. Vì chúng ta đưa đây, chúng tôi không có tổ chức một cái gì, luôn luôn tuần nào tôi cũng tuyên bố cái đó. Nhưng mà các nhiều bạn cũng sai lầm, ỷ lại ở chỗ đó, cho nên tôi phải nhấn mạnh để nhắc là mình phải tu, mình tìm hiểu nơi bạn hữu, bạn đạo, đạo hữu, và để họ tu cái đó có chánh không, họ nói cái đó có sai không, người trường pháp, pháp nó có gạt mình không, chứ không có nên vội tin họ, cho nên phải tự sửa lấy mình, phải cố gắng tu, mỗi đêm mình mượn cái pháp đó để khai thông, bởi cái pháp này chúng ta soi hồn pháp luân, nó phù hợp với đại tự nhiên, chứ chúng ta không có ỷ lại nhờ sự phù hộ nữa. Chúng ta đánh đổ sự phức tạp của bộ óc và ngũ tạng mà ra, rồi chúng ta đi tới sự thanh tịnh. Thì mỗi người bây giờ kể sống với người chết, hai người nó xa cách bằng cách nào? Bởi cái phần điểm của người chết nó là thuộc về loại nhẹ, mà phần điểm của người sống nó thuộc về loại nặng. Thì hai cái nó cũng ngăn cách bởi một cái vách tường cực điển. Bây giờ chúng ta khai thông lên, nhẹ với nhẹ nó hòa cảm, thì chúng ta muốn xét, muốn gặp người nào nó có cái gì đó khó khăn. Cái nguyên lý nó rất rõ ràng, mà mỗi đêm các bạn sơ hồn, các bạn thấy đánh đổ cái trượt điển ở trong lỗ tai, nó đó, rồi càng lần nó sẽ không còn nữa. Rồi các bạn làm pháp luân, từ trong cái nội tâm của các bạn, từ hít vô nó sau này các bạn càng ngày càng nhẹ, hít cái nó thông túc lên trên bộ đầu. Rồi cái âm thanh của bác các bạn mở miệng ra nghe nó thanh tao, và nó cởi mở, nhẹ nhàng, là đó, ở bên trong nó được khai thông một phần. Rồi lần lần chúng ta sẽ đi tới, không phải là hít hơi, nhưng mà ta hít cái ánh sáng, đem cái điển vô ngũ tạng, đem cái điển vô bộ óc, đem cái điển vô tất cả lỗ chân lông, thì làm sao mà chúng ta bị cái sự ô trược xâm nhập được. Rồi nếu chúng ta cứ ôm lấy cái ngũ tạng và ôm lấy cái ngũ quẩn, củng cố cái bản thể bất trường tồn này, thì tự nhiên chúng ta ở trong bóng tối càng trùm vô trong bóng tối thêm. Các bạn nên lưu ý những lời nói của tôi để giữ suy nghĩ và tự xét, tự tu, tự tiến mới là chánh. Ý lại đều là thất bại. Cảm ơn các bạn.
Địa cầu uyển chuyển ngày đêm, trăm người nhiễu động tạo niềm lao, sắc duyên duyên sắc nhiễm màu, cơ cầu giả tạm đối đầu thương yêu. Sự bàng hoàng lo âu cũng do sự bất minh của tình thế, khi tỉnh khi mê tự gây ra sự phiền não sai quấy cho nội tâm, đâm ra hoảng hốt hốt phi tâm, chạy theo ngoại cảnh càng lập càng sai. Chung quy chẳng có ai tại, trời cao bể rộng, kinh ngạc nhỏ nhen. Tình thương là cao quý, nhưng tâm người eo hẹp so đo đủ bề, tự dấn thân vào một con đường chậm tiến, tự phân của cải giành riêng, lo âu bực tức tạo phiền trí tâm. Điện trời sẵn có chẳng tầm, chạy theo vật chất tạo lập tạo sai. Sự quan chiếu ở bên trên là chủ điểm của vật thể, nhưng loài người thường hay bị ngộ nhận sự ngộ nghĩnh phản chiếu của luật thanh điển ở bên trên, rồi đâm ra mê loạn đấu tranh giành giật, đối xử eo hẹp lẫn nhau. Nếu chúng ta bình tâm tái xét thì bên trong của chúng ta cũng vẫn có sự thanh cao êm đẹp, cũng như bên trên đã và đang phản chiếu hàng ngày.
Địa cầu hướng chuyển ngày đêm, tâm người giữ động tạo nghiệp do ai, sắc duyên như sắc nhiễm màu, cơ cầu giả tạm đối đầu thương yêu. Địa cầu nó hướng chuyển, nó phải xoay chuyển ngày đêm, cho nên cái tâm ra tối sáng thì chúng ta thấy ở đây, thì cái tâm người cũng giữ động tạo nghiệp do ai, gửi đến gian mà không chịu tu, không có khai thông hòa cảm với tất cả, thì nó cũng ở đang sống trong ba đường địa cầu, thì nó có thể chạy theo cái chiều hướng hướng động của ba địa cầu, tự nhiên cái tâm của nó tàn hoàng và rối loạn, lao sắc duyên duy sắc nhiễm màu, đơn cầu giả tạm đối đầu thương yêu. Ở thế gian nó cũng có cái duy sắc, cái phần biển, cái biển xứ thế gian, nhưng mà nó có duyên sắc từ lúc đầu. Nó làm người này phải thương người kia, người kia phải mến người đó. Nó cái cơ cầu giá tạm, thế đầu tư nhân tiền tạm ở thế gian, nhưng mà nó không có gặp nhau, có sự thương yêu. Một thời gian ngắn, nhưng mà người người nó cũng thương yêu, có cường tiến tự tử. Cũng vì là cái nhiễm màu của cái thế tâm ở thế gian, nó có phần nhiễm màu, thiên đàng cũng có phần vì thanh nhã nhiễm màu ở bên trên. Hai bên nó cũng có, nhưng mà cái trượt là cái tâm đó thôi. Sự đàng hoàng lâu cũng do sự bất minh của thế đình khi tỉnh khi mê tự gây ra sự phiền não sai quấy cho nội tâm. Có người ta hỏi cái tại sao khi tỉnh khi mê ở thế gian thì nó mặc nhiên cái tình thế của thiên đàng, khi làm ăn được có tiền vô tưởng là mình tỉnh lắm, nhưng mà sau cái tỉnh cái được cái đọt đó ở thế gian nó mới biến lại thành cái cảnh mê chúng ta. Nay ta tham được món này, mai ta lại tiếp tục tham món kia, rốt cuộc sự đứng đầu với nhất tường không hay, gây sự bệnh hoạn, làm cho thần kinh bất ổn, ngũ tạng bất yên. Thì nó làm cho nội tâm càng ngày càng phiền não sai quấy, nội cái bệnh tình nó cũng khống chế rồi nhiều hơn. Kết quả bây giờ có nhiều bệnh tình, nhiều sự đau khổ bày xéo lắm. Người thế gian thì không có bao giờ khống chế nó được, nhưng mà bệnh tình lại bày xéo nó. Cho nên tấm không khỏi cái lưới trời, lý do đó tâm ra quảng hốt suy tập, chạy theo ngoại cảnh càng lầm càng sai. Tinh khi chẳng có ai tài, trời cao bể rộng kinh ngài nhỏ nhen, chẳng có ai làm sự ở thế gian được hết. Người đã từng nhắc, tất cả được quảng hốt làm bậy cái đâu, chạy theo ngoại cảnh càng lầm càng sai. Tinh khi không có ai tài hết, trời cao bể rộng kinh ngài nhỏ nhen, cái tâm chúng ta hết. Chúng ta muốn khống chế người ta, chúng ta mới lập cái địa vị làm ông thầy cái thiên hạ, nhưng mà chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chuyện sai lầm đó nó đau khổ ở về sau. Tình thương là cao quý, nhưng tâm người eo hẹp so đo đủ về, tự đóng thân vào một con đường chậm tiến. Tự thân của cả dành riêng lo tức tích tạo tiền kiếm tâm, biển trời sẵn có chẳng tầm, chạy theo vật chất tạo lầm tạo sai. Mình tự thân ra cái này thương ai đây, dành dịch lẫn nhau, lo bực tức tạo tiền cái chiến tranh. Hỏi cho mọi người dành cái bậc đó thì có thể từ dành được cái bậc đó không? Không, nhưng mà họ cũng dành cái gì được. Còn biển trời có sẵn ở bên trên, tất cả những cái do bên trên rơi xuống, như tôi thường nói, không có ánh sáng ở bên trên rơi xuống làm sao có màu sắc ở thế gian. Những cái chuyện đó chúng ta không sáng suốt, sự sáng suốt của chúng ta phù hợp bên trên. Tại sao sáng suốt của chúng ta thì đang chạy theo vật chất, dành dịch cái mảnh giấy giả tạo đồng tiền tạm bỡ, rồi đâm ra thù ghét giết nhau, chạy theo vật chất tạo lầm tạo sai, người này gạt người kia, người gạt người đó, mắng nói đủ điều, rốt cuộc cũng chẳng có được cái gì hết. Sở đắc giả là cái sự sai lầm giết hại lẫn nhau mà thôi. Sự quan chiếu ở bên trên là chủ diễn của vật thể, như là người thường bị ngỡ nhẫn, sự ngỡ nhẫn phản chiếu cái đường thẳng điển ở bên trên, thì đâm ra mê loạn đấu tranh giành giật với sự eo hẹp lẫn nhau. Nếu chúng ta bình tâm tái xét thì bên trong của chúng ta cũng vẫn có sự thanh cao êm đẹp, cũng như bên trên đã và đang phản chiếu hàng ngày. Bởi vì chúng ta sau sự sai lầm, sự bận loạn thì chúng ta thấy có một chút giờ phút hồi tâm và xét biết mình có lỗi, nhưng mà mai nay gặp người bạn đó lại không dám nói ra, giấu giếm lấy cái tâm tốt, lấy cái thương của đạo, thì cái tâm đó là cái tâm tốt của đạo, che mất cái đạo tâm của mình, làm sao tiến được. Cho nên người thế gian người thường thường gạt lẫn nhau, lỡ láo lẫn nhau. Cho nên tôi nói rằng nếu có cây ngay ở dưới thế gian không có người tâm ngay. Cho nên đằng này chúng ta phải tổ chức một cái gì hết, mỗi người đều có một tổ chức sẵn, cái cơ cấu kim mộc thủy hỏa thổ của trời đất đã tạo ra. Mỗi người đang lãnh đạo một cái cơ cấu của cái bản thể của thiên địa này, đang làm chủ nhân ông cái bản thể, không phải eo hẹp, không phải nhỏ nhen, nhưng mà vì lười biếng tránh cái trách nhiệm, không biết hòa cảm với vũ trụ, thành ra tâm ra ủy lại nơi này nơi nọ. Bây giờ chúng ta đây, chúng ta tu được pháp lý vô vi, nói cái gì phải chết cho nó tận cùng, chứ không có ủy lại nó cứ ra nổi, mà phải đi cho tới tận cùng thì cứ không không cho sự không không. Thì chúng ta có cái pháp đang hành ở đây, sở học pháp luôn đánh đổ nó ra, đánh đuổi nó ra, cho nó quy nguyên về cái chân trạng. Nó không có nuôi dưỡng cái sự tối tâm của nội tâm, và nó làm cho chúng ta quốc hậu hàng ngày chẳng tiếc nhiều khi các bạn ngồi đó, ngồi ở nhà, tại sao lại nó có vận động chuyện này chuyện kia chuyện đó, mà cái luồng điện nó giúp nó chạy cái luồng vô đập vào cơ tim, mà chúng ta mở được bộ đầu, cái hào quang xuất phát nó hòa cảm chuyện theo sự di chuyển của vũ trụ, thì cái tâm chúng ta lúc nào cũng được thanh thản, không có bị sự rút khí rồi lôi cuốn, thành ra cái tấm của người nó bớt sân. Cho nên hành cái pháp này phải tự tin lấy mình làm cái chuyện thanh tịnh cho mình và đem lại ánh sáng để xét lấy mình. Không phải như tôi làm thanh tịnh cho tôi bán cái thanh tịnh đó ai, tôi làm chiếc thầy thì tôi bán cái thanh tịnh đó anh, tỉnh người này, tỉnh người kia, tỉnh người nọ, lấy cái ánh sáng của tôi đi lừa gạt thiên hạ. Cái đó là trời Phật cũng cho, mà người thế gian họ biết, họ cũng xử. Cho nên mọi người chúng ta là chủ nhân ông của bản thể, cho nên các bạn phải nắm lấy để lãnh đạo sửa lấy mình, cách mạng lấy mình, nhưng hậu ảnh hưởng người khác. Chứ không nên nói cái chuyện độc tài và không chế thiên hạ. Mình ở bất cứ một cái chế độ nào, mình muốn làm cho nên một người lớn dân phải đàng hoàng, phải sửa chữa cho nó hòa cảm với tất cả. Chứ không nên vì lễ này hại lễ kia, làm hư hao tổn thất, rốt cuộc mình cũng chẳng được gì mà thiên hạ cũng chẳng được gì. Cho nên một người muốn tốt phải sửa cho mình tốt, nhưng hậu mình đi chê bai thiên hạ. Còn người tu lại này phải đi cái gì đó, tiến tới gặp Phật, gặp thế mới vui chứng minh mình là người tu, được có sự chứng minh ở bên trong. Cho nên nhiều bạn ở đây tu cũng khá là chỉ biết cũng có sức được, nhưng người ta vẫn thiếu tốt và người ta tìm hiểu, đang trong sự tìm hiểu để đi tới. Bởi vì pháp lý nó không cho phép cho người nói tự đắc từ đây là giỏi, nhưng mà tu đức cách nào, tới ngày nào, một ngày kia chúng ta xa bản thể đi nữa, chúng ta được tiến tới Phật giới 24 căn 24, chúng ta cũng vẫn thấy chúng ta là nhỏ nhen và eo hẹp. Bởi vì người ta đi trước, người ta đã khổ hạnh nhiều, ta thanh lọc nhiều, thì chúng ta do cái ảnh hưởng đó mà chúng ta tiến mà thôi. Tôi không nên nghĩ lại, nên tôi biết được ông Phật, rồi tôi xuống thế gian, tôi nói láo này kia cái nọ, rồi tôi hành hạ người ta, tôi bắt người ta làm đủ điều, rốt cuộc không biết tôi là gì. Cho tôi gây thêm sự đau khổ cho thiên hạ, và cái sự tối tâm của tôi càng ngày càng bành trướng ra. Cho nên các bạn nên lưu ý, mỗi tuần tôi nhắc, tôi có một ngày một giờ ở đây, chúng tôi nhìn nhắc. Tôi muốn sao, bởi vì trước kia tôi cũng là người mê mũi, không khác gì các bạn. Vì sự mê mũi nó làm cho tôi càng ngày càng tối tâm. Ngày nay tôi khám phá được cái sự mê mũi đó, chính tôi đã làm cho tôi. Bây giờ tôi làm cho nó được ngày, mỗi sáng á, cấm được sự mê mũi chuyện nào, thì tôi mừng chuyện đấy. Tôi chỉ biết nói cái phương pháp cách nào để tự phá mê với mình thôi, không có nên mê tín và không có nên chỉ đó. Đó, phải sáng tu, tự tôn, tự tiến, mới là phương pháp. Cảm ơn các bạn.
Ai sanh, ai tạo, ai đại, ngày nay cực khổ xét thầy là ai? Tại sao theo đuổi sắc tài, quên mình chẳng xét trung đại bản thân? Loài người không tự hành tu thì không sao thấu đáo được cảnh trung đại. Người tu chân chánh hướng về trung tâm điển quang của bộ đầu thì ta mới thừa tiếp được luồng điển hồi quang phản chiếu, khai thông địa tạng. Nhưng hậu mà mình lấy ta do đâu đã đến đây rồi sẽ về đâu? Hồn ta xuất phát nơi đầu, trọng trung thăng gian nhịn mộng hải thông, xét xem minh cảm qua công căn nào quả nấy, tự phòng diễn xây hành pháp khai thông bộ đầu thì sự ra vô của phần hồn không có khó khăn. Cho nên tung gạo cặn,
ai sanh, ai tạo, ai đầy, ngày nay cực khổ xét thầy là ai? Tại quên mình chẳng xét trung đại bản thân? Ai sanh mình ra đây, ai tạo đây, mà ai đầy mình? Nhiều khi than thở đủ chuyện trách trời trách Phật. Có nhiều người cũng tu, nói trời tôi tu như thế này mà tại sao Đức Phật không độ tôi? Cũng đổ thừa ông Phật, chính mình bất chánh cho ông Phật bất chánh. Nhiều khi mình bất chánh là mình cũng muốn gây lên ông trời, nói ông trời sao ở ác hại tôi như thế này, cực khổ như vậy. Rồi cái dâm ô đi trở lộn xuống, muốn bản thể, rồi theo cái sự sắc tài ở thế gian, quên cái chân tâm, cái thanh tịnh hồn vía của mình, không xét cái trung đài. Mình đang làm chủ cái bản thân này mà không xét, mình đi xét cái ngoại cảnh là nó bị ngoại cảnh lôi khổ đó, kêu trời không thấu, la làng nó quản vậy thôi. Loài người không tự hành tu thì không sao thấu đáo được cảnh trung đài. Người tu chân chánh hướng về trung tâm điển quang của bộ đầu thì ta mới thừa tiếp được luồng điển hồi quang phản chiếu, khai thông địa tạng, nhưng hậu mới minh lấy ta. Do đâu đã đến đây rồi sẽ về đâu? Hồn ta xuất phát nơi đầu, cầm luân thân gián nhiệm màu khai thông, xét xem minh cảm qua công, căn nào quả nấy tự phòng dựng xây. Cái hồn ta tu mở được bộ đầu thì xuất phát nơi cái bộ đầu để đi lên, bởi vì trước kia chúng ta nhập bởi bộ đầu, bây giờ chúng ta phải tu cái pháp phải mở bộ đầu mới đi lên được. Mà cầm luân thân gián thì chúng ta khi mà xuất ra nó cũng có dội đi dội lại cho nhiều bạn tu ở nọ, cái điển nó hồi nó cầm luân có lên có xuống thì chúng ta mới hiểu cái nhiệm màu, à, chúng ta tu đã đi đến đâu rồi, bây giờ tại sao mà chúng ta chưa tiến được nữa, cố gắng tu chúng ta sẽ tiến, lần lần nó khai thông lên. Mình mới xét xem minh cảm qua công, lần lần mình tự học từ ly từ tí, mà nó đi trong bảo đảm, chứ không phải như tôi tu tới nay rồi tôi xuất hồn tôi lên tôi đánh lễ Phật liền, không có được, có một người nào đọt được hết. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng đi từ ly từ tí rồi chúng ta mới nhận xét rõ ràng cái mức đi và cái mức về, thành ra chúng ta không có bị rối loạn và không bị ngoại xâm. Chúng ta lúc đó mình minh bạch được cái căn nào quả nấy, lúc đó mình mới tự phòng sự dựng xây, là mình thấy cái sự sai lầm của mình đi xuống quá nhiều thì bây giờ mình sửa đổi để cho nó đi lên thay vì đi xuống. Đó là mình tự động sự phân thông bộ đầu thì sự ra vô của phần hồn không có khó khăn. Nếu mà chúng ta khai thông được cái ngũ uẩn bộ đầu thì tự nhiên cái hồn mà ra vô nó có cái gì khó khăn, muốn đi lúc nào là đi, bởi vì nó đã đi từ ly từ tí từ tất từ thước, chính nó đã đi đích thân đi, có cái gì mà đi không được. Cho nên các bạn tu ở đây, nhiều người nói tôi tu mấy năm mà không có đi được, nhưng mà tôi cố gắng tôi lo tôi cứ tu tu thét, rồi một ngày kia tôi đứng trên kia tôi dòm thấy bản thể thì tôi đã biết rằng do cái sự công phu cố gắng của tôi ngày nay tôi mới đoạt được. Và tôi thấy và tôi hiểu có nhiều bạn bây giờ cũng vì động loạn vì thế gian nhưng mà bắt cái vía làm việc quá nhiều, thành ra nhiều khi có đi được về cũng không có phản ảnh thấy rõ rệt, nhưng mà trong cái tí trí nó xét nó hiểu cái câu chuyện đó, khi mà ta nhắc tới cái vụ đó thì nó thấy à, cũng như hình như tôi hình dung tôi đã đi đến đó rồi, nhưng mà tại vì sao lại nó không hiểu cấp tốc được, vì cái vía đang bận rộn thành ra nó không có phản ảnh lại được. Cho nên còn tu càng ngày càng cao, buông bỏ thế sự lần lần thì tự nhiên ở trong đó nó thanh lọc. Thanh lọc thì nó không khác gì cái tivi, nó phản ảnh ra lại về bắt các bạn nháy con mắt là biết hồi nãy mình đã đi đâu, làm việc gì, tiếp xúc với ai. Cho nên tu gạo càng nhằn, tâm càng động loạn, khó phân mối sầu, thân ta chẳng khác chiếc tàu Tây phương cực lạc nhiễm màu ta đi. Tu gạo, được tu gạo là tu ăn rồi cứ nói này kia kia nọ, cứ niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, ta đọc kinh Phật, ta đủ thứ Phật hết trọi, rồi rốt cuộc kêu rớt tất cả các sự ông Phật, đó là càng nhằn với ông Phật, chứ không phải làm cái gì được hết. Cái tâm mình còn ngày càng rối loạn thêm, mình khó phân cái mối sầu, càng buồn hết cái thời kinh kệ lại buồn loạn. Tại sao? Là tại vì mình càng nhằn quá nhiều, chứ mình không phải có thực hành, mình đi theo ý chí của Đức Phật, ngài độc tục siêu phàm, xa khỏi cái bản thể, lìa khỏi thế gian, ngài mới được nhập niết bàn. Thì bây giờ chúng ta phải lấy cái hành động tốt đẹp của ngài mà tự sửa lấy mình, đưa cái luồng điển lên trung tâm bộ đầu, nó có hào quang, nó phát quang đi lên trên, nó mới hòa cảm với vũ trụ trước hết, nhiên hậu nó mới nhập thiên môn. Cái đường lối đi rõ ràng của Đức Phật đã để lại cho tất cả mọi người là con người có thể nhập niết bàn, con người có thể xa khỏi bản thể mà đi tới một nơi cực lạc thế giới. Bây giờ chúng ta không có chịu tu mà cứ cằn nhằn, cứ kêu đủ thứ Phật tới, rồi Phật tới làm cái gì đây? Chúng ta cũng không tiếp đón ngài được, vì cái luồng điển của chúng ta quá nặng, mà cái âm thanh chúng ta cứ kêu réo hoài, rồi ngài có hiện trước mặt chúng ta cũng không thấy, nó vô ích, không có bổ ích gì. Cho nên chúng ta phải hành cho cái luồng điển cho nó khai thông, ngũ tạng khai thông, ngũ uẩn khai thông, lúc đó nó hòa cảm tới cái không không, chúng ta mới đi mới hiểu được cái nhiệm màu của Đức Phật. Ngoài bản thân thể xác ra thì nó còn điển hình, cũng là chủ điển của bản thân. Nếu ta không tận dụng khai thác nó thì làm sao được nhẹ nhàng và thăng tiến được thanh cao thích cảnh. Các bạn tôi ở đây, các anh làm sơ hồn pháp luân thiền định, tại sao trước kia các bạn không thấy cái trí bạn nhẹ và không thấy bạn được khoan khoái, mà bây giờ bạn cố gắng tu ở đây nó toát mồ hôi, nó đánh đổ ra tất cả những hàn khí đang bám sát ở trong lỗ chân lông và cơ thể các bạn. Tự nhiên hậu các bạn sau cái thời công phu các bạn nhận định thấy là nó nhẹ nhàng và nó khỏe khoắn, cái tâm hồn nó càng ngày càng nhẹ, mà cái lúc các bạn nhắm con mắt thấy được ánh sáng nó càng tươi trắng cho con người của các bạn. Hỏi cái đó do đâu? Là mình đã khai thác tận dụng cái bản thể trược điển của cơ thể, là chủ của cái thể xác này, chủ của cái vật thể này, cái luồng điển nó càng ngày càng thanh, thì nó sáng thấy càng ngày càng tiến lên, thì nó được thay đổi cái thanh khí ở bên trên, thì nó hưởng cái trực khí ở thế gian, thì lúc đó nó ra vô dễ dãi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà không hành, cứ chia phù hộ hoài, yêu cầu người này phù hộ, người nào phù hộ giúp đỡ tôi, tôi phải hành thành công công phu hàng ngày, mà không biết cái công phu đó là công phu gì, kêu rớ Phật hoài rồi làm gì được. Cho nên chúng ta phải tu cho cương quyết. Chúng ta đã có một ảnh hưởng tốt là Đức Phật đã đi tu, mà Ngài tu với một mình, sự ý chí cương quyết ngoài bản thể này, còn một cái thế giới riêng biệt, ngoài cái thể xác này còn một cái linh điển sáng suốt. Cho nên chúng ta cũng đang có, mọi người đều đang có cái sự sáng suốt đó. Cho nên Đức Phật có nhắc một câu là Phật thích tâm, tất cả mọi người đều có sự thanh tịnh ở bên trong, mà mình không chịu tận dụng khai thác lấy mình thì làm sao mình thấy cái sự sáng suốt ở bên trong. Cho nên có các bạn tu càng ngày hành cái pháp này, các bạn sẽ thấy tự nhiên các bạn chán đời, các bạn không có muốn tham gia vô cái chuyện thế gian quá nhiều. Chán đời nó qua đạo, tại sao nó chán đời? Nó thấy cái cảnh trong cái sự thấy, nó thấy rõ ràng những cái sinh lão bệnh tử, đó là cái chuyện, cái đường lối nhất định phải đi, thì nó quyết định một con đường nó đi, ngoài cái bản thể này còn cái gì vĩnh cửu, nó đi theo dõi cái ánh sáng, đó là cái chân lý bất diệt, cho nên nó mới đoạt được. Đức Phật Ngài cũng vậy, trong sự suy tư của người bị sanh ra là bị lão, bị bệnh, bị tử, cho nên Ngài mới suy tư, rồi Ngài mới tìm hiểu về cái đường lối tất cả quy tụ bởi tứ đại giai không. Bây giờ chúng ta phải trở về với tứ đại giai không, rồi chúng ta mới đi lên bên trên thành giới được. Còn nếu mà chúng ta không có trở về với chân trạng, thì chúng ta có tu 4.000 năm nữa cũng ở trong cái ý lại mà chậm tiến đó thôi, chứ không có làm gì được hết. Cho nên chúng ta có cơ hội ngồi ở đây để làm gì? Chúng ta nghiên cứu để mà tu, trao dồi sơ đổi để mà tu, tu là sửa. Tại sao chúng ta phải tập tự tập mà đi tìm một cái phương pháp để tự giải thoát? Đó, là vì chúng ta trong này cái bận rộn lôi thôi, xe hư mới đem đi sửa. Chứ còn nếu mà ta tốt lành, trọn lành, ta đang ngày nay làm tiên làm Phật, cần gì phải hội ở đây? Cho nên chúng ta đồng là bạn hữu để nghiên cứu, đồng tu ngộ thế gian, trùng tu sửa chữa để càng ngày càng tiến trong cái sự trao dồi sửa đổi, bình đẳng nghiên cứu, chứ không có ai được làm thầy ai hết. Chính mọi người đều có phần hồn, người đó đã làm thầy lấy họ rồi, họ đang cai quản một cái tiểu thiên địa, họ cũng có cái quyền năng sinh sống, cái sự sáng suốt của họ, họ muốn áp dụng theo chiều hướng nào cũng được. Cho nên mỗi người đều có một cái quyền tự do phát triển, lo tu tiến. Cho nên lúc đó Đức Phật đã nhận thức rõ ràng, Ngài mới bước ra đi tu. Ngài không có nhờ đỡ một ông sư nào dẫn Ngài, không có nhờ ai dắt Ngài hết thảy. Trong cái cương quyết của Ngài tu là tiến. Bây giờ chúng ta đã nhiều năm để lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm tốt đẹp, bây giờ chúng ta tìm ở đây, các bạn tu ở đây tìm ra cái phương pháp để đi tắt hơn thay vì đi gián tiếp. Thì chúng ta có cái phép sơ hồn là tập trung cái thần kinh bộ đầu, chúng ta có pháp luân đem cái thanh khí điển vô trong cái ngũ tạng để thay khai thông tất cả những cái trực điển ở bên trong. Nhiên hậu chúng ta mới hòa cảm với cái đại tự nhiên trước hết là cái sức khỏe. Cái sức khỏe các bạn dồi dào, các bạn mới có tâm trí tìm hiểu cái ngoại cảnh và xét cái nội tâm. Lúc đó hai cái nó tương ứng, các bạn mới tiến được. Còn tu mà cứ nhờ ý lại nơi Đức Phật mà nhờ phù hộ là không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải hành để mà tiến. Cho nên ở đây chúng ta đều có cái phương pháp thực hành. Mọi người được cái ảnh hưởng tốt của những các bạn đi trước, thì chúng ta phải nói là sự thật. Hồi trước tôi thế nào, bây giờ tôi tu thế nào. Bây giờ tôi nói cho sự thật như vậy đó thôi, không có thêm, không có bớt, vô ích. Nói tôi hay, đồ này kia cái nọ cũng vô ích. Chính mình tu, bây giờ hồi trước tôi bệnh hoạn, bây giờ tôi hết rồi. Hành cái pháp như thế đó, nó phải có lý do, phải cho người ta chất vấn. Chứ không có nói rằng tôi tu cái pháp này là tôi cao hơn thiên hạ. Tôi còn học hỏi của tất cả mọi người. Cho nên ngày nay tôi có được thành công một phần nhẹ nhàng. Các bạn tới đây đều là thầy tôi, nghiên cứu, hỏi tôi có cái gì tôi hiểu là tôi nói. Cái gì không hiểu thì tôi học lại đó thôi. Thì tất cả chúng ta đồng là bạn hữu ở thế gian để nghiên cứu, đồng đẳng nghiên cứu, chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta đặt giao cái giai cấp nữa thì còn chậm tiến, càng ngày càng lụng bại chứ không có bao giờ tiến bộ được. Phải đồng chung nghiên cứu, trao dồi sửa đổi mới tiến. Cảm ơn các bạn.
Quan tâm thức giác thừa hành, xét phân chân giả, hoa sanh chuyển hình, giáo duyên tại thế tạm tịch, để khôn người giải phân minh đạo đời. Sự sáng suốt của con người luôn chuyển bất cứ ở nơi nào, điều khiển sự sống còn của cơ thể vạn vật lập luận trong sự sanh ly tử biệt, luân hồi chuyển kiếp trong vòng trật tự khả năng, quyền di mỗi lối mỗi tập, phân minh thanh trượt hợp phận chuyển luân, tạo ra thế cảnh quay quần, chuyển xoay xoay chuyển tiên lập trả vây. Sự sắp đặt của trời đất rất tinh vi và quyền diệu, con mắt thiệt và sự suy xét của người phàm không sao xét nổi. Lâm khi bực bội đứng ngồi, lắm khi cỡ mở quên tội muôn sang, bình tâm luận xét kho an thiên đàng kho đạt thế gian chẳng bệnh. Sự sáng suốt của con người bị giam hãm nơi eo hẹp và sống trong sự ý lại xa hoa hô hào văn minh, nhưng chưa biết được sự tình chân giả, nhầm lẫn trong sự nhầm lẫn, ngộ nhận trong sự ngộ nhận, hồn vía bị giam hãm, muốn thoát cũng khó thoát, trừ khi ta cương quyết thực thi cho kỳ được phương pháp tự giải thoát mới tiến đến mục đích.
Quan tâm thức giác thừa hành, xét phân chân giả hóa sanh chuyển hình, giao duyên tại thế tạm tịch, kể khôn người giải phân minh đạo đời. Quan tâm là cái tâm chúng ta sáng suốt, thức giác, chúng ta thừa hành, chúng ta mới hiểu được xét phân sự chân giả hóa sanh chuyển hình, có thiệt có hư, nó mới tạo thành được cái cơ thể của người ở thế gian. Nhưng mà bên trong đó nó là cái chánh đáng, là hồn và vía giao duyên tại thế tạm tịch. Cái giao duyên ở thế gian là hồn vía giao duyên thôi, chứ một cái chuyện bản thể đó là bên ngoài. Nhưng mà cái chánh ở bên trong, kẻ khôn người dạy phân minh đạo đời, ở thế gian có người khôn người dạy, sự do sự đụng chạm đó rồi nó mới phân minh đời là cái gì, đạo là cái gì. Ngay ở trong gia đình chúng ta đều có tất cả những sự kích động và phản động, đó nó cũng là kho sách vô tận cho chúng ta học để thực thi cái đường đời cũng như cái đường đạo. Ngay trong gia đình mọi người đều có, chứ phải không cần đi tìm ở đâu nữa. Sự sáng suốt của con người luân chuyển bất cứ ở nơi nào, điều khiển sự sống còn của cơ thể vạn vật, lập luận trong sự sanh ly tử biệt, luân hồi chuyển kiếp trong vòng trật tự khả năng của nó, quyền vi mỗi lối mỗi tầm, phân minh thanh trực hợp phật chuyển luân, tạo ra thế cảnh quay quần, chuyển xoay xoay chuyển tiến lập trả vây. Cái quyền gì mỗi lối mỗi tầng đều có sự sắp đặt ở bên trên, mà cái mắt thịt con người không có bao giờ thấy được, mà nội tâm chúng ta suy nghiệm suy tư, chúng ta thấy cái quyền gì nó rất quý giá và nó biến hóa vô cùng, nó phân minh ra thanh trực. Cái trí chúng ta mở lên trên cao, chúng ta càng ngày càng phân minh rõ ràng, có thanh có trượng, nó hợp phần chuyển luân, đáng lẽ nó tu lên đến đâu thì mình được tiến đến đó. Công bằng bác ái của trời Phật đã sắp đặt, tạo ra thế cảnh quay quần ở thế gian, thì cái thế cảnh nó quay quần như vậy, chuyển xoay xoay chuyển tiến lập trả vay xuống thế gian đây là đi trả nợ hay là vay nợ đó thôi. Mọi người không có làm cái việc gì hơn nữa, vay và trả, sanh con để cháu cũng là trả nợ, làm con thiên hạ cũng là vay, ở thế gian này vay trả thì không có làm gì hết. Sự sắp đặt của trời đất rất tinh vi và quyền diệu, con mắt thịt và sự suy xét của người phàm không sao xét nổi. Lắm khi bực bội đứng ngồi, lắm khi cỡ mở quên tội muốn sang, bình tâm luận xét khó an thiên đàng khó đạt thế gian chẳng bền. Lắm khi mình bực bội đứng ngồi muốn đủ thứ hết, mà lắm khi cởi mở vui vẻ lạc quan thì quên cái chuyện tồi bại mình đã làm, mình đã gieo cái sự khổ cho mình, là muốn tiếp tục giàu sang quý giá ở thế gian, nhưng cái tâm không có đẹp. Tại vì sao? Tại mình đã làm cho mình tối tâm, mình bình tâm luận xét thì mình thấy không có an, không có lúc nào được yên vui hết. Thiên đàng khó đạt thế gian chẳng bệnh. Chúng ta sống ở thế gian giàu có tiền của đầy đủ, nhưng mà chúng ta biết rằng không có thể bệnh ở thế gian. Còn thiên đàng bây giờ chúng ta không tu, không cố gắng, không đi tới con đường chân chánh tự giải thoát, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, bỏ tất cả những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đã nuôi dưỡng ở trong cái não hải chúng ta đây, bây giờ chúng ta phải bỏ nó đi, xả thân cầu đạo, quên cái bản thể này. Bản thể này không phải là cái mặt chánh diện của chúng ta, nhưng mà phần hồn thanh nhã mới là chánh diện của chúng ta, chúng ta mới đi đến thiên đàng được. Còn nếu mà cái miệng nói tu mà không có thực hành, không có bao giờ tu được, không có bao giờ đạt tới thiên đàng được. Mà ở thế gian rốt cuộc rồi cũng không có củng cố, không có giữ được cái vị địa vị và cái bản thể để cho rằng kiên bằng hưởng thêm nhiều năm nữa sống ở thế gian để làm hưởng cái của cải của mình tạo ra, nhưng mà chắc chắn là không được. Mọi người ở đây đều thông cảm rằng con người sẽ chết chứ không có bao giờ giữ được cái số tiền đen tối mà nó đã tạo được cho nó. Sự sáng suốt của con người bị giam hãm, nó eo hẹp và sống trong sự ỷ lại xa hoa, hô hào văn minh nhưng chưa biết được sự tịch chân giả, nhầm lẫn trong sự nhầm lẫn, ngộ nhận trong sự ngộ nhận, hồn vía bị giam hãm, muốn thoát cũng khó thoát, trừ phi ta cương quyết thực thi cho kỳ được phương pháp tự giải thoát mới tiến đến mục đích được. Cho nên cái công phu mà tu về vô vi, nói hai chữ vô vi rất dễ nói, nhưng mà nó đi tới không không, không còn một cái vết ô trượt, không còn một chút bụi ở trong cái thành điểm của nó. Chứ không phải là nói rằng tôi không còn một cái gì đi theo bên tôi, nhưng mà cái tâm tôi không có sáng suốt và phần điển của tôi vẫn còn ô trượt. Cái đó không phải là người tu về vô vi. Nhiều người nói tôi tu về vô vi, tôi bây giờ tôi không cần sơ, tôi đi bộ, tôi bỏ hết quần áo, tôi liền bỏ miếng vải, cái đó là vô vi. Không phải, cái tâm mình phải thanh lọc, đánh đổ cái trượt điển phức tạp do cái tánh ý nó đã kết tập từ nhiều năm, từ tiền kiếp tới bây giờ, mà chúng ta liền bỏ nó được, lúc đó phần điển chúng ta mới được nhẹ nhàng như vô vi. Chứ không phải là của cải thế gian tôi liền, tôi cho thiên hạ hết rồi tôi vô vi, không đâu. Liền chừng nào lo chừng nấy, bố thí chừng nào liền mưu mô đi lường gạt họ lấy thêm tiền nữa, cái đó không có tốt, cái đó không phải vô vi, cái đó đem thêm cái sự khổ cho mình, không có vô vi. Cho nên các bạn tu ở đây, tôi không có đề nghị các bạn làm những cái chuyện gì mà theo như người ta làm, những phước đức giả tạo đồ, không có. Lo sửa mình đi, khai thông luồng điển mình đi, để dìu dắt người ta là lúc mình được phần thanh điển sáng suốt, mình có một cái đèn sáng suốt rọi cho họ, để họ tự giác, tự sửa, tự tiến. Cái đó mới là cái bố thí phước đức. Còn xách tiền cho họ, xách xe hơi cho họ, xách nhà lầu cho họ, xách bánh trái cho họ, không phải là cái chuyện phước đức, mà gây thêm cái sự tham lam. Mọi người xuống đây phải tự họ hành lấy, họ có qua những sự cực khổ, thử thách, rồi họ mới biết là cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp tới bây giờ. Nhiều người đau khổ quá rồi nói bây giờ hết rồi, bí rồi, không biết làm sao, rồi mới nghĩ tới trời Phật, mới đó là cho đó là cái nghiệp, nhưng mà chưa rõ là cái nghiệp là cái gì. Ai tạo cái nghiệp cho mình? Chính mình đã tạo cái nghiệp. Mình đi theo cái bóng tối, hóa sanh cái bóng tối, thành ra mình phải tự gánh lấy và tự chịu. Nhiều người cũng vậy, ở trong cái hoàn cảnh đó bắt buộc họ tự chịu, am hiểu, am tường cái sự việc của họ, trong nội tâm họ làm. Rồi bên ngoài thì họ biện hộ cho, bên trong họ nhìn nhận sự sai lầm chính họ đã tạo. Nhưng mà nhiều khi họ còn đổ lỗi cho vợ con, đổ lỗi cho đủ thứ người ở xung quanh họ, đó họ còn rước thêm sự tối tăm nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây không khuyên các bạn không nên tu về ngoại cảnh, không nên lý luận về cái chuyện thế gian, nhưng mà xét cái phần thanh điển ở trên bộ đầu mình cho nó càng ngày càng sáng suốt, càng nhẹ nhàng. Đó là các bạn sẽ đem cái phước cho xung quanh tất cả những người đã và đang gặp mặt. Không phải là cả bạn tu này là bạn ích kỷ, không ích kỷ đâu. Bạn đã cực nhọc hơn là một người tu hành khất. Mỗi đêm bạn xuất điển cũng như là bạn đi trong cái phần thanh điển, hành khất đi lên trên để xin một phần thanh điển ở bên trên về sửa chữa, đem sự sáng suốt lên sửa chữa mình. Mỗi đêm chúng ta dồn tất cả những cái thanh điển lên trên bộ đầu để thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, nhưng họ mới sửa chữa mình được. Thì lúc đó mình chỉ một con đường sáng suốt cho mọi người ở xung quanh mình, thì họ đi được, họ cho bánh trái quý hơn, hay là cái giáo lý và cái đường lối chúng ta vạch sẵn không sai lầm cho mọi người được tiến, cái nào quý giá hơn thì tự nhiên cái phần thanh điển họ sẽ đạt tới cái vĩnh cửu bất di bất dịch. Đó là cái của cải trường tồn, tránh cảnh luân hồi đau khổ xuống thế gian. Cho nên các bạn thực thi ở đây phải nhớ rằng hai chữ vô vi là phần thanh điển mới xét được vô vi, còn dùng cái phàm tâm mà để nói chuyện không bao giờ xét được vô vi. Cảm ơn các bạn.